nhà nghiên cứu tên tuổi như Trần Thanh Mại, Đặng Thái Mai vân vân đã giữ vai trò như thế nào trong những công trình nghiên cứu văn học ở miền Bắc trong hơn nửa thế kỷ qua? Họ có trách nhiệm như thế nào trong việc chôn vùi những tên tuổi như Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, vân vân? Những câu hỏi này sẽ được giáo sư Nguyễn Huệ Chi trả lời trong phần chót của buổi nói chuyện hôm nay. Thưa anh Nguyễn Huệ Chi, trong buổi nói chuyện tuần trước, anh đã mô tả một số tài liệu được các nhà nghiên cứu văn học tên tuổi viết ra, cốt ý dùng làm điểm tựa cho việc nghiên cứu văn học sử cận đại. Ví dụ những bài phê phán Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh của DDH, phê phán Triều Nguyễn và Phan Thanh Giản của TC, vân vân. Vậy hôm nay, xin anh cho biết cụ thể những bộ sách nào đã sử dụng những loại tư liệu như vậy?
Đầu tiên là cuốn Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ 19 do Tổ biên soạn với sự cộng tác của một số người ngoài viện. Cuốn này được nhà xuất bản văn học in xong vào cuối tháng 5 năm 1964, nhưng đã được chuẩn bị ròng rã trong hai năm 1962-1963 dưới sự chỉ đạo chung của Đặng Thái Mai. Mà phần trông nom và biên tập cụ thể thì phải nói là do Trần Thanh Mại đảm nhiệm. Ngay sau khi Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam giai đoạn 1900-1930 còn dang dở, thì Tổ và Viện đã lại phải bắt tay vào một công việc quy mô hơn, tức là biên soạn Bộ lịch sử văn học Việt Nam ở cấp quốc gia dưới sự chỉ đạo của Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn. Nhóm biên soạn là một tập thể đông đảo gồm nhiều cán bộ ở hai trường Đại học Tổng hợp và Đại học Sư phạm Hà Nội. Và về phía Viện thì có Cao Huy Đình, một người viết về văn học dân gian, và Nguyễn Văn Hoàn viết về văn học cổ cận đại, Vũ Đức Phúc viết về văn học hiện đại. Sách chia làm hai tập, tập 1 từ khởi thủy đến giữa thế kỷ 19, tập 2 từ nửa cuối thế kỷ 19 đến tận thập kỷ 70 của thế kỷ 20. Công việc chuẩn bị được tiến hành trong nhiều năm, với rất nhiều loại đề cương, rất nhiều hội thảo, viết đi viết lại nhiều lần, và cuối cùng thì in ra được tập 1 do Nhà xuất bản Khoa học Xã hội ở Hà Nội công bố năm 1980. Còn tập 2 thì không hiểu vì sao sau bao nhiêu rục rịch khởi động vẫn phải dừng. Mặc dù thế, qua mỗi chặng, mỗi lần góp ý, bản thảo đều được nhóm biên soạn chỉnh lý và viết lại khá công phu.
Vì thì giờ không cho phép chúng ta đi sâu vào chi tiết tất cả hai bộ sách ấy, chúng tôi chỉ xin hỏi anh về cuốn đầu tiên, tức là cuốn Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam mà anh cũng đã có tham dự. Vậy xin anh nói qua về cái việc viết cái bộ sách này.
Giáo sư Đặng Thái Mai nhận viết chương khái quát bao gồm hai mục bối cảnh lịch sử và tình hình văn học. Để giúp đỡ ông, Tổ cử tôi làm một tư liệu viên có nhiệm vụ vào thư viện đọc trong sách sử và các văn tập của thế kỷ 19, rồi rút lấy những đoạn có thể gợi ý cho người chấp bút nắm được quang cảnh chung về lịch sử và về văn học trong gần năm thập kỷ của thế kỷ 19. Sau nhiều tháng trời khổ công lục lọi ở cả hai thư viện khoa học và quốc gia, tôi biên soạn xong đâu vào đấy, đem về đánh máy được ngót nghét 100 trang và nộp lên cho Tổ và Đặng Thái Mai. Nhưng điều không ngờ, và vì thế cũng đặt tôi vào tình thế khó khăn, là sau khi đọc xong, Đặng Thái Mai cho họp Tổ lại, đánh giá cao việc tôi làm, rồi đi đến quyết định phân công tôi viết luôn chương khái quát. Trần Thanh Mại cũng đồng ý. Tôi lại đành phải gò gẫm thêm mấy tháng nữa để thì hục viết một bài viết mà về tư tưởng chủ đạo chính mình không thực hiểu rõ, dù đã làm tư liệu không kém công phu. Bài viết hoàn thành đem ra Tổ đọc bị đánh giá là yếu về quan điểm và không chặt về lập luận nên không thể dùng. giữa tình hình một bài viết then chốt ở trong cuốn sách bị đổ mà lại rất là bức bách về thời gian, thì tất nhiên chỉ có một người là Trần Thanh Mại mới làm được việc chữa cháy. Ông thoải mái nhận và yêu cầu tôi cung cấp bài tôi đã viết cho ông, đưa cho ông cả 100 trang tư liệu do tôi làm và cùng với một số tài liệu khác mà tổ có sẵn, trong đó có hai bài phê phán Kiều Nguyễn và phê phán Phan Thanh Giản của TC. Và sau đó, chỉ trong vòng tháng rưỡi, ông đã viết xong.
Bây giờ trong cái chương khái quát mà Trần Thanh Mại đã viết lại cái bài của anh đó, thì hôm nay đọc lại, anh có những nhận xét gì về cái bài viết này?
Đọc lại chương khái quát trong cuốn Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ 19, in năm 1964, tôi còn nhận ra dấu vết khá nhiều đoạn trích từ tập tư liệu của tôi. Tập tư liệu này vẫn còn lưu một bản trong cặp hồ sơ văn học sử của Ban Văn học Cổ Cận Đại ngày nay. Có một vài nhận định non nớt của tôi trong bản thảo bài viết bị tổ bác bỏ cũng được Trần Thanh Mại dùng lại sau khi ông đã nâng cấp. Và nhất là một số đoạn ông đã thâu tóm ý kiến cốt tủy từ hai bài phê phán Triều Nguyễn và phê phán Phan Thanh Giản của TC mà tôi xin trích dưới đây. Đoạn trích 1. Đời sống văn hóa đã hết sức tệ lậu trong buổi đầu Triều Nguyễn, càng về sau càng có xu hướng suy sụp hơn. Như ếch ngồi đáy giếng, giai tầng trí thức nho sĩ vẫn tự cao tự đại với cái mà họ gọi là thánh đạo nho phong và coi các nước không đồng chủng đồng văn với mình là chó dê mọi rợ. Có ai đi ra ngoài về kể chuyện đời sống đó đây thì cho là đi xa về khỏe bề nói khoác, hoặc vũ khống là có ý mê hoặc lòng người, hủy hoại kỷ cương. Rốt cục lại, trình độ hiểu biết về đời sống, về thiên nhiên thuở bây giờ thấp kém một cách khủng khiếp. Do đó, trong lề lối xử thế, trong quan hệ giữa con người và con người, chúng ta thấy nhiều điều ngu xuẩn, u mê, thậm chí vô nhân đạo. Trang 12 và 13. Đoạn trích thứ hai. Loạt đại bác bắn vào cửa Hàn ngày 31 tháng 8 năm 1858 quả đã gây một nỗi kinh khủng khó tả cho bọn người cầm đầu chế độ phong kiến. Những người đứng đầu triều đình như Trương Đăng Quế, Phan Thanh Giản, Trần Tiến Thành, Nguyễn Bá Nghi, Đoàn Thọ đều chủ trương nghị hòa, nghĩa là đầu hàng. Trương Đăng Quế và Phan Thanh Giản dẫn sách cũ phát biểu nhược bằng cho rằng lũ chúng tôi chủ trương hòa nghị là làm cho đức vua phải lo lắng, thì thử hỏi từ xưa nhà Hán chẳng đã tự hòa với Hung Nô đó hay sao? Nhà Tống chẳng đã tự hòa với Khiết Đan đó hay sao? Nhiều lập luận lầm cầm ngớ ngẩn chứng tỏ những người đưa nó ra đã hốt hoảng đến mất hết lý trí bình thường. Trang 17. Nếu nói quan điểm của TC đã làm điểm tựa cho Trần Thanh Mại thì hẳn là hơi quá. Song như thính giả đã thấy đấy, thực tế đúng là như vậy. Hai ông đã gặp nhau bởi đều cùng bắt nguồn từ hòn đá tảng quan điểm giai cấp của chủ nghĩa Mác Lênin vốn thấm sâu trong lòng họ.
Quý thính giả đang theo dõi đài RFI, mời quý vị nghe tiếp tạp chí Văn học nghệ thuật.
Thưa anh Nguyễn Huệ Chi, những điều mà anh vừa trích dẫn trên đây phải chăng nó tiêu biểu cho cái cách viết nghiên cứu của một thời?
Tôi sở dĩ trích như trên là để muốn nói rằng không phải vô cớ khi tôi nói là những bài lưu trong tủ hồ sơ của Tổ Văn học Cổ Cận Đại Viện Văn học đầu những năm 60 là điểm tựa cho người viết văn học sử thuở ấy. Tôi chỉ nói thế thôi, nhưng mà ông Nguyễn Văn Hoàn nói là không hề có chuyện đó. Có thể tập thể soạn giả viết những trang vừa dẫn trên đây chưa hề được đọc các tài liệu của DDH, của Mẫn Quốc, của TC. Vậy mà họ vẫn không khác DDH, Mẫn Quốc, TC bao nhiêu ở cách nhìn, cách suy nghĩ, ở lời lẽ lên án có tính chất quy chụp nặng nề, ở giọng điệu thậm sưng, bêu riếu đối với bộ phận văn học mà một thời chúng ta đều nhất trí gọi là văn học nô dịch. Chính cái chỗ thống nhất về quan điểm giai cấp bắt buộc phải dùng làm hành trang tư tưởng đối với nhà nghiên cứu, và phương pháp nghiên cứu đồng nhất văn học với chính trị một cách tuyệt đối đã dẫn đến một sự gặp gỡ căn bản giữa mọi người cầm bút, mà cái khẩu hiệu đề ra là hễ thấy địch là đánh, đánh bao nhiêu cũng chưa đủ.
Thưa anh, cái ngôn ngữ, cái cách viết bêu diếu đó phải chăng là đã trở thành cái cách viết chung của những người làm công việc nghiên cứu, kể cả những người tên tuổi nhất?
Ngay trong cuốn Văn thơ Cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20 của nhà nghiên cứu đáng kính Đặng Thái Mai, người thủ trưởng khá nhiều năm của tôi ở Viện Văn học, ta cũng bắt gặp những lời đánh giá chưa thỏa đáng lắm về Phạm Quỳnh. Khi ông gọi Phạm Quỳnh là tên Việt gian đội lốt học giả nguy hiểm, hoặc là cái mà Phạm Quỳnh giới thiệu lên trên tờ báo Nam Phong không hề có một mặt nào có thể gọi là có hệ thống, và cũng chưa hề có một phần nào đã đi sâu vào vấn đề mà phê phán, mà nghĩ đến việc áp dụng vào thực tế Việt Nam. Ông chủ bút Nam Phong nói cho cùng chỉ là một ông tham biện của tòa Liêm Phóng, đủ tư cách để chiếu theo mặt hàng mà quảng cáo cho chính sách thực dân. Hoặc nữa, như câu sau đây, Phạm Quỳnh đã đọc khá nhiều sách, đã viết về rất nhiều vấn đề, nhưng y chưa hề nghiên cứu về một vấn đề gì. Và về mọi mặt, chỗ độc đáo ở trong nháy của y là điểm lạc hậu của bọn học giả phản động Pháp. Cảm tưởng cuối cùng của người đọc Nam Phong, nếu họ chịu khó suy nghĩ, thì Phạm Quỳnh là một người đã đọc khá nhiều sách và đã đem học thức ra bán rẻ cho bọn thống trị. Là một nhà học giả ở trong nháy nháy, có đủ chữ Hán và tiếng Việt để bịt người Tây, và cũng có đủ chữ Tây để lòe người An Nam. Tất cả những cái đoạn trích lời của Đặng Thái Mai tôi đều lấy ở Văn thơ Cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20, nhà xuất bản Văn học Hà Nội, năm 1964, trang 97 đến 98.
Thưa anh, câu chuyện đã dài, bây giờ xin anh một lời kết luận cho buổi nói chuyện của chúng ta hôm nay.
Tôi xin Nguyễn Văn Hoàn và bạn đọc cũng như thính giả nghe đài RFI rộng lượng thông cảm. Tôi không có ý trưng ra đây để châm chích gì một học giả rất là nổi tiếng như Đặng Thái Mai. Tôi cũng không nghĩ những gì Phạm Quỳnh, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh từng nói, viết và làm đều là hay, đều là tốt. Từ bình diện lịch sử văn học mà xét, vốn là sản phẩm của một giai đoạn giao thời đầy éo le bất chắc, đất nước mất chủ quyền, chuyển đổi không triệt để từ mô hình phong kiến sang mô hình thuộc địa tư bản. Và trong tư cách những nhân vật ngẫu nhiên được lịch sử lựa chọn để đóng vai trò tiêu biểu trong giao thoa văn hóa Á-Âu là một nhu cầu tất yếu của mô hình xã hội ấy. Những giá trị tinh thần mà do các học giả Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh đã tạo ra thì có phần được và phần không được, có mặt thật và mặt mà ngày nay ta thấy là ảo, có cái đẹp và cái chưa đẹp, có chỗ đáng được ghi nhận và có chỗ thì phải gạn lọc, phê phán. Chuyện đó theo tôi rất là bình thường. Tôi chỉ muốn lưu ý rằng vào những năm 60, 70, và cả đến 80, 90 cho đến gần đây nữa, trên miền Bắc, xã hội chủ nghĩa và sau này là trong cả nước, khi nhìn lại những hiện tượng văn hóa nói trên, cách tư duy của rất nhiều người trong giới nghiên cứu chúng ta đều rốt ráo theo hướng căng và cương như tôi đã dẫn. Nó là phương pháp tư tưởng quen thuộc của một thời, Nếu nói như anh Hoàng Ngọc Hiến là cái nước mình nó thế, thì tôi cũng muốn bắt chước anh mà nói là cái thời ấy nước mình nó thế. Tiếc thay mình lại không nhận thức ra cái thời nó như thế.
Xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Huệ Chi.